Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Jacob được biến đổi bởi ân điển lạ lùng. Bài 2: Bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi hãy sống, Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong sách Sáng-thế-ký chương 25 từ câu 29 đến câu 34. Một ngày kia, Gia-cốp đang nấu canh. Ê-sau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm, liền nói cùng Gia-cốp rằng, em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm, bởi cớ ấy, người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm. Gia-cốp đáp rằng, nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi. Ê-sau đáp rằng, này, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi? Gia-cốp đáp lại rằng, anh hãy thề trước đi. Người bèn thề. Vậy, người bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp. Rồi, Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh và canh phản đậu. Ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy, Ê-sau khinh quyền trưởng nam là thế. Vì sao có quá nhiều cơ đốc nhân bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời, chương trình của Ngài cho đời sống họ? Kinh Thánh đầy dẫy những câu chuyện về những người, vì bất cứ lý do nào, đã bỏ lỡ sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống họ. Kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho Israel là để họ bước vào đất hứa. Tuy nhiên, phần lớn đã chết trong đồng vắng. Kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho Môi-se là dẫn họ vào đất hứa. Tuy nhiên, ông chỉ được phép nhìn vào đó trước khi qua đời. Sách Ê-phê-sô chương 2 câu 10 nói rằng, chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Chúa cứu thế Giê-xu để làm việc lành mà Ngài đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một kế hoạch thuộc linh chi tiết cho mỗi đời sống chúng ta. Những người chúng ta được kêu gọi để hầu việc và những công việc chúng ta được kêu gọi để hoàn thành. Tuy nhiên, nhiều người đã bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Trong Sáng-thế-ký chương 11, tại tháp Ba-bên, dân sự đã chống nghịch Đức Chúa Trời bằng cách lập một đài kỷ niệm cho chính họ. Trong cơn giận của Đức Chúa Trời, Ngài đã làm lộn xộn ngôn ngữ của họ. Vì vậy họ sẽ lan rộng đến các góc của địa cầu. Sau sự phản loạn này, Đức Chúa Trời đã kêu gọi một người tên là Áp-gia-ham để bắt đầu một công tác hòa giải, để kéo con người trở về với chính Ngài. Đức Chúa Trời hứa chúc phước cho Áp-gia-ham và sử dụng ông làm nguồn phước cho nhiều người. Qua dòng dõi của Áp-gia-ham, một đấng Mê-si-a sẽ đến cứu thế gian. Sự chúc phước đó được truyền từ Áp-gia-ham đến Isaac và sau đó đến dòng dõi của Isaac. Trong câu chuyện trước đó, Isaac đã có hai đứa con sinh đôi. Ê-sau là con lớn nhất và do đó sẽ nhận quyền trưởng nam. Quyền trưởng nam bao gồm 1/2 trong của cải của Isaac, trở thành người đứng đầu gia đình và trở thành thầy tế lễ hoặc người lãnh đạo thuộc linh của gia đình. Người lãnh đạo thuộc linh cũng sẽ tiếp tục sự chúc phước của Áp-gia-ham. Trước khi con cái ra đời, Rê-bê-ca, vợ của Isaac, đã nhận được một lời tiên tri rằng đứa lớn sẽ phục vụ đứa nhỏ. Sách Sáng-thế-ký chương 25 câu 23. Do đó, sự chúc phước sẽ đến với Gia-cốp. Mặc dù Đức Chúa Trời đã chọn Gia-cốp từ trong bụng mẹ, nhưng Kinh Thánh thuật lại quá trình Ê-sau bị mất quyền trưởng nam. Hãy xem sách Hê-bơ-dơ chương 12 từ câu 16 đến câu 17. Hãy giữ chừng, kẻo có ai gian dâm, cũng đồng một thể ấy, như Ê-sau, chỉ vì một bữa ăn mà bán quyền con trưởng, và anh em biết rằng lúc trước Ê-sau muốn hưởng phước lành ấy, thì bị bỏ, vì không tìm thấy dịp tiện để ăn năn, mặc dầu người khóc lóc mà tìm sự phước lành. Dầu Đức Chúa Trời là chí cao trên muôn vật, bao gồm sự cứu rỗi, chương trình của Ngài là tốt lành, Chúa đã lựa chọn ban phước cho Gia-cốp, nhưng chính Gia-cốp và Ê-sau lại làm điều đó theo ý riêng của mình mà không chờ đợi, không vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Gia-cốp đã gian dối để nhận lãnh ơn phước, và Ê-sau thì đã khước từ nó. Dầu sau đó ông ước gì mình được nhận lãnh nó. Vì vậy, khi chúng ta nhìn vào câu chuyện này, chúng ta học được những nguyên tắc về việc bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Chúng ta học được điều đó không chỉ từ Ê-sau, mà còn từ Gia-cốp, là người cũng bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời khi ông thao túng Ê-sau để nhận lấy quyền trưởng nam. Khi chúng ta xem xét câu chuyện này, chúng ta phải tự hỏi, điều gì đang ngăn trở chúng ta nhận lãnh điều tốt nhất của Đức Chúa Trời, quyền trưởng nam thiên thượng của chúng ta? Việc thiếu đức tin có thể dẫn đến việc bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Sách Hê-bơ-dơ chương 11 câu 6 nói rằng, và không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Đức tin là cánh cửa dẫn đến mọi lời hứa của Đức Chúa Trời. Gia-cốp được Chúa ban phước bởi ân điển Chúa. Ngài đã ban lời hứa và nói về sự lựa chọn của Ngài cho cha mẹ ông. Nhưng chính việc thiếu đức tin từ nơi ông tranh đoạt và cướp lấy nó từ Ê-sau. Quyền trưởng nam không chỉ là cơ nghiệp của Isaac, mà nó còn dự phần trong lời hứa của Đức Chúa Trời đối với Áp-gia-ham, là một phước hạnh cho thế gian. Tuy nhiên, vấn đề của Gia-cốp là ông không tin nơi lời hứa của Chúa. Đức Chúa Trời đã hứa ban phước cho ông, ngay cả trước khi ông ra đời. Nhưng Gia-cốp tin rằng ông cần phải điều khiển người khác để nhận lãnh nó. Ông lừa dối người cha già không còn nhìn rõ của mình. Ông lừa anh mình và đổi lấy quyền trưởng nam bằng một chén canh phản đậu. Để rồi sau đó, phước lành Chúa hứa ban cho ông bị trì hoãn. Ông phải chạy trốn khỏi gia đình mình trong 20 năm. Suốt 20 năm đó, Chúa vẫn ở cùng và rèn luyện ông, biến đổi ông từ một Gia-cốp lừa dối, thiếu đức tin, trở thành một Israel, cha của nhiều dân tộc. Nhiều người ngày nay cũng bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời hoặc trì hoãn nó vì thiếu đức tin. Israel đã không tin Đức Chúa Trời, và vì vậy, lời hứa về việc vào Canaan đã bị trì hoãn trong 40 năm. Đức tin là cần thiết để nhận lãnh những lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhớ rằng Chúa cứu thế đã phán, mọi sự đều có thể đối với một người tin. Sách Mác chương 9 câu 23. Và nếu bạn có đức tin như một hạt cải, bạn có thể rời núi. Sách Ma-thi-ơ chương 17 câu 20. Bạn đang tin cậy Đức Chúa Trời hay nghi ngờ Ngài trong hoàn cảnh của bạn? Ngài đã ban cho bạn nhiều lời hứa, thậm chí như Ngài đã làm với Gia-cốp. Ngài hứa rằng Ngài sẽ cứu bạn đời đời nếu bạn đặt lòng tin cậy của bạn nơi con Ngài. Sách Rô-ma chương 10 từ câu 9 đến câu 10. Việc nghi ngờ Đức Chúa Trời có thể dẫn tới việc bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Nhưng tin cậy Ngài, bất chấp hoàn cảnh hay tư tưởng tiêu cực của chúng ta, mở ra cánh cửa dẫn tới các ơn phước của Ngài. Vậy làm thế nào chúng ta có thể gia tăng đức tin của mình? Đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời gia tăng khi chúng ta nghiên cứu và tin lời Ngài. Sách Rô-ma chương 10 câu 17 nói rằng, như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng cứu thế được rao giảng. Khi chúng ta ở trong lời Ngài, đức tin chúng ta tăng trưởng. Khi chúng ta không ở trong lời Ngài, đức tin lại giảm đi. Đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời gia tăng khi chúng ta phát triển một lịch sử với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta bước đi với Đức Chúa Trời và Ngài giải cứu chúng ta, chữa lành chúng ta và hướng dẫn chúng ta, nó cho chúng ta sự tin chắc rằng Ngài sẽ tiếp tục làm như vậy. Bạn có đang cho phép mình phát triển một lịch sử với Đức Chúa Trời không? Bạn có đang nhớ những hành động thành tín của Ngài đối với bạn hay bạn đang quên chúng đi? Đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời gia tăng khi chúng ta bước đi với những người có đức tin lớn nơi Đức Chúa Trời. Sự tin cậy của họ truyền cảm hứng cho sự tin cậy của chúng ta, giống như sắt mài nhọn sắt, cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình. Châm ngôn chương 27 câu 17, cũng một cách ấy, ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan, nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. Châm ngôn chương 13 câu 20, bạn đang bước đi với ai? Họ đang củng cố đức tin của bạn hay giúp nó giảm đi? Ham vọng ích kỷ có thể dẫn đến việc bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Abraham ao ước một dòng dõi để thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời. Vì vậy ông đã cưới một người nữ khác là Aga. Điều này đã gây bất hòa trong gia đình ông và những thế hệ tương lai. Gia-cốp mong muốn sự chúc phước của Đức Chúa Trời, và Chúa đã cho ông biết ông sẽ có điều đó. Nhưng thay vì chờ đợi Đức Chúa Trời, ông đã thao túng anh mình để bảo đảm sự chúc phước. Có gì sai với giao kèo của Gia-cốp? Như đã đề cập, nó không chỉ bày tỏ sự thiếu đức tin, mà còn là động lực hoàn toàn ích kỷ. Ông đã lợi dụng anh mình. Mặc dù ý muốn của Đức Chúa Trời đối với Gia-cốp là nhận lãnh lời hứa, nhưng cuối cùng nó sẽ không được ban cho ông qua những phương tiện ích kỷ. Gia-cơ nói rằng khi sự ghen tị và tham vọng ích kỷ ở trong lòng chúng ta, những ham muốn đó có nguồn gốc thuộc về đất, tự nhiên và thuộc về ma quỷ. Kết quả trong tương lai từ sự lừa dối của Gia-cốp là Ê-sau đã tức giận và muốn giết ông. Vì vậy, Gia-cốp đã phải chạy trốn khỏi gia đình mình khoảng 20 năm. Tham vọng ích kỷ của Gia-cốp gần như khiến ông phải trả giá bằng phước hạnh của Đức Chúa Trời, và cuối cùng đã trì hoãn nó. Người ta thường bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời khi họ tìm cách bảo đảm điều đó qua những cách ích kỷ. Sách Philip chương 2 câu 3 nói, thay vì bị thúc đẩy bởi tham vọng ích kỷ hoặc sự hư không, mỗi người trong anh em phải khiêm nhường đối xử với nhau như người quan trọng hơn chính mình. Thế gian tìm kiếm sự cao trọng qua tham vọng ích kỷ, nhưng trong vương quốc, sự cao trọng đến qua việc hạ mình. Trong sách Ma-thi-ơ chương 23 từ câu 11 đến câu 12, Chúa Giê-xu phán, kẻ lớn hơn hết trong các ngươi sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Một tấm gương vĩ đại về việc Đức Chúa Trời tôn cao người khiêm nhường chứ không phải người kiêu ngạo được nhìn thấy trong Chúa Cứu Thế. Hơn 2.000 năm sau Gia-cốp, Chúa Cứu Thế thay vì giữ vững quyền của Ngài như thần tánh, Ngài đã từ bỏ chúng để trở thành con người. Ngài càng hạ mình hơn nữa khi trở thành một tôi tớ và chịu chết vì nhân loại. Sách Philip chương 2 từ câu 6 đến câu 11 mô tả điều này. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Kết quả là Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu. Mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Vì Chúa Cứu Thế đã tự hạ mình xuống, nên Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên bằng cách ban cho Ngài một danh trên hết mọi danh. Cũng vậy, những ai hạ mình xuống giống như Chúa Cứu Thế sẽ được tôn cao. Họ sẽ nhận lãnh điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những ai giống như thế gian, tự tôn mình lên cách ích kỷ thì sẽ bị hạ xuống. Chúa Cứu Thế đã phán điều này trong sách Ma-thi-ơ chương 5 câu 5, phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Những ai chiến đấu, lừa dối và lôi kéo người khác để chiếm lấy thế gian sẽ mất nó. Nhưng những ai sẵn sàng từ bỏ thế gian và sự quý trọng của nó sẽ được Chúa ban phước. Để thực hành sự vị tha, chúng ta phải đặt người khác và những ước muốn của họ lên trên ước muốn của chúng ta. Sách Hê-bơ-rơ chương 10 câu 24 nói, ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chúng ta có đang nghĩ đến người khác và đặt họ lên hàng đầu hay chủ yếu nghĩ đến những nhu cầu và mong muốn của chúng ta không? Chúng ta phải tự hỏi những câu như, chúng ta có thể chúc phước cho người khác như thế nào? Điều gì có thể giúp họ tăng trưởng trong Chúa Cứu Thế? Điều gì có thể làm cho đời sống họ dễ dàng và thoải mái hơn? Để thực hành sự không vị kỷ, chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời ban phước cho những tôi tớ khiêm nhường và xét đoán những kẻ kiêu ngạo. Một lần nữa, trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ nên rốt. Sách Ma-thi-ơ chương 20 câu 16. Nếu bạn muốn trở thành người vĩ đại nhất, bạn phải trở thành đầy tớ của tất cả. Chính những người nhu mì sẽ thừa hưởng được đất. Những người ban cho sẽ nhận lãnh. Sách Luca chương 6 câu 38. Những người làm tươi mới người khác thì chính họ sẽ được làm tươi mới. Sách Châm Ngôn chương 11 câu 25. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Sách Ma-thi-ơ chương 23 câu 12. Ghi nhớ những điều này sẽ giữ chúng ta khỏi sự ích kỷ thế gian mà bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Bạn có đang bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời vì sự ích kỷ không? Gia-cốp dường như trì hoãn điều tốt nhất của Đức Chúa Trời vì những hành động ích kỷ và lôi kéo của ông cuối cùng dẫn đến việc ông chạy trốn khỏi gia đình trong 20 năm. Sự vô kỷ luật có thể dẫn đến việc bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Bấy giờ, Gia-cốp nấu một ít canh hầm và khi Ê-sau từ ngoài đồng bước vào, ông đang đói lả. Vì vậy, Ê-sau nói với Gia-cốp, hãy cho tôi ăn vật gì đỏ đó đi, vì tôi đang đói. Nhưng Gia-cốp đáp, trước hết hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi. Ê-sau nói, này, anh sắp chết, quyền trưởng nam có ích gì cho anh? Ê-sau đã để những ham muốn của ông kiểm soát ông. Sách Hê-bơ-rơ chương 12 từ câu 16 đến câu 17 nói về ông như sau. Hãy giữ chừng, kẻo có ai gian dâm, cũng đồng một thể ấy, như Ê-sau, chỉ vì một bữa ăn mà bán quyền con trưởng. Và, các ngươi biết rằng khi Ê-sau muốn hưởng phước lành ấy, thì lại bị bỏ, vì người không tìm dịp tiện ăn năn, mặc dầu khóc lóc mà tìm sự phước lành. Thật tốt để nhớ rằng cách chúng ta dạy dỗ con cái mình có thể giúp chúng biết Đức Chúa Trời hoặc khước từ Ngài. Bị cha mình là Isaac làm hư hỏng, đã giúp Ê-sau chọn một đời sống đầy kiêu ngạo và ích kỷ, thay vì một đời sống khiêm nhường và kỷ luật trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Cần phải lưu ý rằng không có gì sai trái khi Ê-sau có một tô canh ngon để ăn. Đó là một sự ban cho từ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi sự khao khát thức ăn, giấc ngủ hay bất kỳ thú vui nào khác của chúng ta ngăn trở chúng ta làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, thì nó đã trở thành một hình tượng. Công việc, gia đình, sự giải trí, tất cả những sự ban cho từ Đức Chúa Trời theo cách riêng của chúng, có thể trở nên xấu xa khi chúng ta theo đuổi chúng hơn Đức Chúa Trời. Cô Dinh Tô Nhất chương 6 câu 12 nói rằng, mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Khi một điều gì đó bắt đầu kiểm soát chúng ta, ngoài Đức Chúa Trời, thì đó là tội lỗi. Ê-sau là một người nghiện ngập. Ông bị chi phối bởi những ham muốn của mình, là điều khiến ông đánh mất quyền thừa kế. Những đam mê không được kiểm soát, dù là đam mê tội lỗi hay không, thường cũng làm điều tương tự đối với tín hữu, khiến họ đánh mất điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Có bao nhiêu người đánh mất điều tốt nhất của Đức Chúa Trời bởi vì họ nghiện TV, mạng xã hội, trò chơi điện tử, thức ăn, nghề nghiệp, tiền bạc, giấc ngủ, hoặc ma túy nào đó. Hội thánh có đầy những người bán sự sinh ra trên trời của họ ngay, chỉ vì một thú vui chóng qua nào đó. Vì vậy, để nhận lãnh điều tốt nhất của Đức Chúa Trời, chúng ta phải bị kỷ luật với những khao khát của mình. Trong Cô Dinh Tô Nhất chương 9 từ câu 24 đến 27, Phao-lô nói như vậy. Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ. Họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh, chẳng phải là đánh gió. Song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng. Vì cớ thiếu kỷ luật với những ham muốn của mình, Ê-sau đã bị bỏ khỏi ơn phước của Đức Chúa Trời. Khi nói về cuộc chiến giữa những ham muốn tội lỗi và Thánh Linh, Phaolô chỉ nói, hãy sống trong Thánh Linh và anh em sẽ không làm thỏa mãn những ham muốn của xác thịt. Sách Galati chương 5 câu 16. Khi chúng ta sống trong lời Đức Chúa Trời, cầu nguyện, thông công và phục vụ, chúng ta sẽ thấy những ham muốn xác thịt của mình yếu hơn hoặc không tồn tại, vì ấy sau là một người bất kính, không có thời gian thật sự cho những điều thuộc linh, xác thịt của ông cai trị ông, và nếu chúng ta làm như vậy, xác thịt của chúng ta cũng sẽ cai trị chúng ta. Nếu chúng ta bỏ bê những kỷ luật thuộc linh, chúng ta sẽ thấy mình bị điều khiển bởi sự kiêu ngạo, giận dữ, bất hòa, không tha thứ, tư dục, v.v. Khi xác thịt của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn tâm linh chúng ta, sống trong Thánh Linh và xác thịt sẽ không điều khiển chúng ta và ngăn chúng ta khỏi điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Đánh giá thấp các ơn phước của Đức Chúa Trời có thể dẫn đến việc bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Ê-sau nói, này, anh gần chết, quyền trưởng nam của anh để làm gì? Một trong những lý do Ê-sau bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời là vì ông đánh giá thấp nó. Ông tự nghĩ, sự sống quan trọng hơn Đức Chúa Trời. Lẽ dĩ nhiên, Ê-sau không sắp chết, nhưng ông quá đói đến độ có thể cảm thấy như vậy. Vấn đề là thức ăn và sự sống đối với ông có giá trị hơn Đức Chúa Trời và ơn phước của Ngài. Thật hết sức thú vị khi xem xét rằng Chúa Cứu Thế đã đối diện với một sự cám dỗ tương tự. Trong đồng vắng, Satan đã cám dỗ Chúa Cứu Thế biến một hòn đá thành bánh. Trong sách Ma-thi-ơ chương 4 câu 4, Chúa Cứu Thế đã đáp rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế về cơ bản đã phán rằng, vâng, lời Đức Chúa Trời quan trọng hơn ăn uống. Nếu ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài kiêng ăn và không dùng quyền năng Ngài để ăn, vậy Ngài sẽ kiêng ăn, sự sống không quan trọng, nhưng sự vâng lời Đức Chúa Trời mới quan trọng. Đây là thái độ của các sứ đồ đã hy sinh mạng sống mình thay vì chối bỏ Chúa Cứu Thế. Đối với họ, sự vâng lời Đức Chúa Trời quan trọng hơn sự sống. Trong sách Luca chương 14 từ câu 26 đến câu 27, Chúa Cứu Thế phán rằng, bất cứ ai theo Ngài phải sẵn sàng ghét chính sự sống mình và vác thập tự giá mình, sẵn sàng chịu chết. Vấn đề của Ê-sau là ông đánh giá thấp Đức Chúa Trời và ơn phước của Ngài. Ông đánh giá thấp sự thật rằng ông được nuôi dưỡng trong một gia đình tin kính và thờ phượng Chúa. Cuối cùng, điều này có nghĩa là ông đánh giá cao sự tạm thời, giống như một chén súp. Hãy cẩn thận, đừng đánh giá thấp ơn phước của Đức Chúa Trời. Đừng đánh giá thấp đặc quyền được đọc và nghe lời Đức Chúa Trời. Đừng đánh giá thấp đặc quyền của Hội Thánh và mối thông công Cơ Đốc. Đừng đánh giá thấp đặc quyền hầu việc Đức Chúa Trời. Khi bạn đánh giá thấp ơn phước của Đức Chúa Trời, bạn sẽ đánh giá cao điều gì đó kém hơn và đánh mất điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Để đánh giá đúng những ơn phước của Đức Chúa Trời, chúng ta phải thường xuyên tận dụng chúng. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta nhiều ơn phước như sự thờ phượng, lời Ngài, sự cầu nguyện, mối thông công, khả năng phục vụ, v.v. Chúng ta càng tận dụng chúng ta sẽ càng tận hưởng và đánh giá cao chúng. Khi chúng ta bỏ bê chúng ta sẽ đánh giá thấp chúng. Để đánh giá cao các ơn phước của Đức Chúa Trời, hãy thực hành việc dâng lời cảm tạ. Hãy thường xuyên tạ ơn Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi của bạn. Hãy cảm tạ Ngài vì cơ hội thờ phượng Ngài. Hãy cảm tạ Ngài vì cớ hội thánh của bạn, mặc dù hội thánh ấy bất toàn. Hãy cảm tạ Ngài vì cớ công việc của bạn, mặc dù đôi khi việc ấy gây cho bạn đau đớn. Hãy cảm tạ trong mọi tình huống vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của bạn. Điều này sẽ giúp bạn cảm kích những ơn phước của Ngài. Để cảm kích những ơn phước của Đức Chúa Trời, hãy thực hành việc nhớ đến chúng. Khi Đức Chúa Trời ban cho Israel mana trong đồng vắng, Ngài bảo họ đặt một số mana trong hòm giao ước, để họ sẽ luôn nhớ. Khi Đức Chúa Trời rẽ sông Giô-đanh, để Israel có thể đi ngang qua đất khô, họ được kêu gọi lấy 12 hòn đá, để họ và con cái họ sẽ luôn nhớ. Các tộc trưởng thường sẽ xây dựng những bàn thờ như những đài kỷ niệm về những ơn phước của Đức Chúa Trời. Chúng ta hay quên ơn phước của Ngài, và vì vậy chúng ta cần làm điều tương tự. Chúng ta có khuynh hướng quên cách Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta khỏi một thử thách, cách Ngài chu cấp cho chúng ta trong mùa khô, cách Ngài chữa lành chúng ta. Và vì điều đó, chúng ta thường phàn nàn thay vì dâng lời cảm tạ. Chúng ta sợ hãi thay vì sống trong đức tin. Hãy luyện tập nhớ đến ơn phước của Chúa. Hãy làm điều này bằng cách không chỉ tạ ơn, mà còn viết chúng ra, để bạn có thể vui mừng về chúng trong những lúc khó khăn. Đôi khi, cũng có thể ích lợi khi giữ lại một kỷ niệm hoặc xây dựng một đài kỷ niệm để giúp bạn nhớ những gì Đức Chúa Trời đã làm. Mặc dù trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, Ngài đã hứa ban phước cho Gia-cốp, Kinh Thánh nói rằng Ê-sau đã khinh thường và chối bỏ nó. Hê-bơ-dơ chương 12 câu 16-17, ông đã từ bỏ quyền trưởng nam của mình, và phước hạnh thuộc linh đi kèm với nó, để đổi lấy một bát canh. Đáng buồn thay, nhiều người chọn sự tạm thời hơn sự đời đời, chọn xác thịt hơn tinh thần, và chọn sự đời này hơn sự ở trên trời. Tại sao có quá nhiều người bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời? bỏ lỡ quyền trưởng nam trên trời của họ với tư cách là con cái Đức Chúa Trời. Sự thiếu đức tin, tham vọng ích kỷ, đánh giá thấp ơn phước của Đức Chúa Trời có thể dẫn đến việc bỏ lỡ điều tốt nhất của Ngài dành cho chúng ta. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời Chúa qua chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về những dấu hiệu không tin cậy Đức Chúa Trời của Gia-cốp vào tuần sau. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Tôn vinh.